Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Giờ thì hôm nay trong quý Phật tử mà từ xa về thiền viện thì đó cũng là cái tâm cũng thiết tha với Phật Pháp, với thiền viện. Thì để nhắc nhở thêm cho quý Phật tử tu hành, mà nhất là vừa rồi thì nghe là quý Phật tử cũng đã có cái tâm mà lên rồi thắc bạch đảnh lễ Hòa Thượng để xin phép Hòa Thượng cho cái tên của đạo tràng mà lâu nay chưa có, phải không? Thì Hòa Thượng cho tên gì? Tinh Tấn, không? Vì vậy cho nên là tôi cũng nói về Tinh Tấn luôn, nhắc nhở Tinh Tấn rồi nó đúng ý nghĩa, phải không? Tức là đây tôi muốn nói là quý Phật tử cũng đã, nhất là những vị mà có tuổi, rồi những vị mà đã từ xa bỏ đến đây, thì tôi nói về cái ý nghĩa là phải quý tiếc cái hiện tại, không? Nghĩa là cái thời gian á, mình sống ở đây thì thời gian nó cứ qua rồi, nó qua rồi là không bao giờ tìm lại được. Vì vậy cho nên mỗi một ngày sống, mỗi một giờ sống là rất là quý. Do đó mình phải lợi dụng để mà tiến tu, học đạo, tạo những cái nghiệp lành, nghiệp tốt để chuẩn bị cho mình coi như cái vốn liếng để mình sau này mình có ra đi thì được an ổn, không? Và đến đời sau cũng được tốt. Thì đó gọi là hiểu được cái này, tức là mình biết được cái chỗ để mình tinh tấn tu hành. Đó là cái khích lệ của mình. Nghĩa là luôn luôn phải nhớ là thời gian nó vô thường, không? Qua rồi thì không có thể tìm lại được. Thì như nếu bỏ mất qua rồi á thì uổng phí, nếu mà mình còn buông lung, phải không? Nhất là thí dụ như quý Phật tử mà giờ hôm nay ngồi đây, nhưng ngày mai á đâu có dễ gì tìm lại được. Nếu ngày mai có ngồi lại vậy nữa, nhưng mà nó cũng không còn có hoàn cảnh như giống vậy nữa, không? Mà nó khác đi rồi, nó thành là thay đổi rồi, đổi mới rồi. Cũng như hôm nay mà quý Phật tử mà được cái duyên lành mang cái thân này, được gặp được cái hoàn cảnh gia đình, được học gặp Phật Pháp, hiểu Phật Pháp, thì cái đó, cái hoàn cảnh này á, nếu mà đời sau sanh ra đó, thì cũng đâu có chắc gì mà được gặp mà như vậy nữa. Biết đâu là nó, nếu khéo thì nó tốt hơn, còn không khéo thì nó còn không gặp tốt hơn nữa hay sao? Cho nên khi mà được một cái duyên lành tốt thì mình phải khéo để mà lợi dụng nó để mà sống cho đúng ý nghĩa của một cái ngày cũng như là những cái duyên tốt đó. Chứ còn để thời gian qua rồi thì khó mà kiếm lại. Cho nên là người ta có câu đó, quý vị nhớ không? Nghĩa là không thể tắm hai lần trong một dòng sông. Người ta không thể tắm hai lần trong một dòng sông. Quý vị nghe có tin không? Cũng cái dòng sông đó, nhưng mà khi mà quý vị vừa tắm mà bước lên rồi á, thì xuống trở lại tắm thì sao? Dòng nước khác rồi, nước khác nó trôi, dòng nước mà mình tắm hồi nãy nó đã trôi đi mất rồi, phải không? Thì không thể có mà tắm hai lần trong một dòng sông được. Thì cũng vậy, mình sống đây là khó mà kiếm lại được cái thời gian quý báu này. Vì vậy mà nếu mà ngay đây mà thí dụ quý vị còn hẹn hò hay chần chờ, không? Thôi nghĩa là mình cũng còn khỏe mạnh rồi, thôi để già già chút rồi tu cũng tốt. Phải không? Nhưng mà dễ biết đâu mà đợi tới già, phải không? Cho nên đó là cái rất là phải cẩn thận, không? Hiểu được vậy thì quý vị sẽ tinh tấn. Đây tôi nhắc một cái câu chuyện này cho quý vị nhớ, nghĩa là trong cái thời Đức Phật khi mà ngài còn ở chỗ Tinh Xá Kỳ Hoàng đó, thì ngài thường ngày dạy các tỳ kheo là phải luôn luôn tinh tấn để mà tu tập cái đạo nghiệp, nhờ tu tập đạo nghiệp đó để mà dứt trừ những cái mê mờ, mà giải thoát những cái khổ não ở trong cái cuộc đời này. Thì có một vị tỳ kheo này tâm trí cũng hơi chậm lục, không có thông suốt, cho nên là cả ngày là ông cứ lo ăn xong rồi cái ngủ ăn xong rồi vô đóng phòng ngủ thôi. Cứ lo nghĩa là coi như là dung dưỡng cái thân quyển này mà không có chịu lo tu. Nhưng mà ông không có hay biết rằng cái mạng sống của ông nó chỉ còn 7 ngày nữa thôi. Mà ông cũng không hay biết nữa, cũng cứ lo đóng phòng ngủ à. Nhưng mà với Đức Phật á, thì Ngài có cái gọi là cái thiên nhãn thông là Ngài biết. Ngài biết là cái mạng sống của ông nó chỉ còn có 7 bữa nữa à. Mà ông không có hay biết gì hết. Ông cứ lo ăn ngủ rồi Phật thấy là nếu mà không khéo á, thì ông chết rồi sẽ bị đọa vào đường dữ thôi. Cho nên Phật mới đến gõ cửa phòng ông để mà cảnh tỉnh ông. Phật lúc đó ông cũng còn đang nằm ngủ. Phật tới, cho nên Phật mới đọc mấy bài kệ để mà cảnh tỉnh. Bài thứ nhất là Phật dạy rằng: ôi hãy dậy đừng mê, lòi rận ốc trai mọt, ẩn mình trong bất tịnh, mê hoặc chấp làm thân. Nghĩa là Phật nhắc là hãy tỉnh dậy chứ đừng có mê. Loài như cái loài rận, loài ốc, loài trai đó, nó sống là mê mờ ở trong những cái ẩn mình trong những cái đồ bất tịnh tối tăm mà không hay biết. Rồi Phật cũng nói thêm bài nữa: đâu có bị chém thương mà tâm như trẻ bệnh, đối trước bao ách nạn lại tham đắm ngủ nghê. Nghĩa là đâu phải là ông đang bị chém, bị thương gì đâu mà tâm giống như trẻ nít vậy đó, cứ lo nghĩa là tham đắm ngủ nghê thôi mà không biết cái ách nạn nó sẽ tới. Đó nhắc ông vậy. Rồi bài kế Phật nói nữa: biết nghĩ, không buông lung, lo học đạo từ bi, do đó không ưu sầu, thường nhớ trừ vọng tưởng. Nghĩa là phải biết xét, biết nghĩ, học đạo từ bi, chứ đừng không có ưu, không có sầu, nhớ trừ những cái vọng tưởng lung tung đó. Rồi chánh kiến luôn trao dồi là ánh sáng giữa đời, sinh ra phước đầy đủ, chết không đọa ác đạo. Nghĩa là phải có cái chánh kiến, tức là cái thấy nó đúng chánh pháp đó. Thì đó là cái ánh sáng ở giữa cái thế gian này, mình sinh ra được như vậy đó thì đầy đủ cái phước đức, thì chết đó, không sợ bị đọa vào cái đường ác. Khi mà Phật nói bốn bài kệ đó rồi thì vị tỳ kheo đang ngủ nghe giật mình. Giật mình cái tỉnh dậy thấy Phật hoảng sợ. Hoảng sợ thì ông liền đứng dậy đảnh lễ. Đảnh lễ thì Phật mới hỏi. Phật hỏi vậy chứ ông có biết rằng cái kiếp trước của ông hay chăng? Thì ông thưa là con vì các thứ, nghĩa là ấm cái nó che ngăn cho nên không có biết được. Ấm cái thứ nghĩa là thân ngủ ấm này đó. Rồi cái là những cái tham sân si rồi đó. Những cái đó nó che mờ hết rồi không có thấy được kiếp trước. Thì Phật mới bảo, ông ở đời trước á, thời Phật Tỳ Bà Thi đó, tức là những cái thời Phật xa gì trước quá khứ đó, thì ông đã từng xuất gia rồi, chứ không phải mới đây. Nhưng mà vì ông cứ lo tham lợi dưỡng, lo cung phụng cái thân quyển này, cho nên không có lo tu hành, chỉ tham mà ngủ nghỉ thôi, không có nhớ được cái lẽ vô thường nó đến bên. Cho nên khi chết rồi á, đọa vào trong cái lòi rận 50.000 năm. 50.000 năm ở trong cái loài rận á. Rồi kế đó thì mới sanh vào cái loài trai, rồi loài sò, loài sâu mọt ở trong cây. Mỗi loài đó cũng 50.000 năm nữa. Như vậy thì bốn loài này á, nó sinh trưởng, thì nó sinh trưởng ở đâu? Ở trong cái bóng tối. Bị lo ngủ à. Bốn loài này nó sinh trưởng ở trong bóng tối, nó thích chỗ kín đáo. Không, mấy cái loài này nè, nó ưa thích cái chỗ kín đáo, tối tăm, cho nên nó lấy cái chỗ kín đáo, lấy chỗ tối tăm nó làm cái nhà của nó. Cho nên những cái loài này nó không có thích ánh sáng. Thì quý vị mà ham ngủ đó thì phải nhớ. Ngủ thì đâu có thích ánh sáng, thích tối tối đâu dễ ngủ. Cho nên Phật mới dạy như vậy. Rồi Phật mới nói, ông ấy nhờ hết cái nghiệp đó, tức là trước có xuất gia đó, có tu hành đó, cũng còn cái duyên lành, cho nên bây giờ sanh ra làm người, được làm vị sa môn, thì như vậy sao lại còn ham ngủ mà không biết nhàm chán. Phật cảnh tỉnh ông như vậy. Thì cái vị tỳ kheo ấy nghe Phật nhắc như vậy, cái liền nhớ lại cái đời trước của mình. Nhớ đời trước ông mới hổ thẹn, ăn năn sợ hãi quá, ông mới tự trách mình. Thì ngay lúc đó nghĩa là quán xét trở lại, ông trừ sạch được những cái mây mờ, nghĩa là vô minh ngũ cái đó nó che đậy, liền chứng A-la-hán. Thì đó là một bài mà để cho quý vị thấy, nghĩa là lo nghe nè, ngủ nghỉ thì tất nhiên là đó là cái nhân mà gọi là si mê, ngủ nghỉ nhiều đó, lo ngủ nhiều tức là si mê, cho nên là đi vào trong cái chỗ tối tăm mà không nhớ được cái sự vô thường, nó luôn luôn nó kề cận bên. Đây thì Phật nó dạy là bởi vì bị ngũ cái nó che đậy, ngũ cái tức là năm cái món mà nó che mình đó, không? Tất nhiên là tham lam nè, sân hận nè, rồi ngũ nghĩ nè, rồi điệu cử tất nhiên là tâm hồn nó luôn luôn là nó dao động đó, rồi nghi ngờ do dự, năm cái thứ đó nó che đậy, cho nên là không thấy được cái lẽ thật, rồi cái lo buông lung. Mà buông lung ngủ nghỉ thì là cái nhân si mê để đưa mình đi vào trong cái chỗ tối tăm không hay không biết. Thì nhớ vậy thì quý vị thấy nghe vậy thì còn dám buông lung không? Phải lo tinh tấn phải không? Chính vì vậy mà ở đây mỗi buổi chiều đó là có đánh trống để mà nhắc đó. Quý vị có nghe đánh trống không? Nghe đánh trống để mà nhắc thì cái bài đánh trống đó là một cái bài để mà cảnh tỉnh đó, nhắc đó. Không những ở đây mà thường ở những cái ngôi chùa mà bên Tịnh Độ thì buổi công phu chiều đó cũng có đọc cái bài này, mà nguyên văn chữ Hán á, là thị nhật dĩ quá đó. Thị nhật dĩ quá mạng diệt tùy giảm, như thiểu thủy ngư tư hữu hòa lạc, đại chúng đương cần tinh tấn như cứu đầu nhiên á, thật vật phóng vật. Thì ở đây dịch là nghĩa là ngày nay đã qua, mạng sống nó giảm dần như cá cạn nước, có gì là vui không? Đại chúng là phải siêng tinh tấn như là cứu lửa cháy đầu, phải dè dặt chứ có buông lung, đó là nhắc nhở mình. Cho nên cái bài này á, nó có vị mà có cái bài người ta dịch ra thơ á, để mà nhắc nhở mình á, bài thơ gọi là Lục Bát đó, quý vị nhớ không? Thường tụng trong có mấy bài mà kệ đó, bài sám đó, tức là ngày nay lại đã qua rồi đó, mãn căn huyết mạch lần hồi khô khao, mà dường như cá cạn ở ao, khổ thêm thì có chút nào vui đâu, cần tu tờ lửa cháy đầu, đừng cho xé buổi như chầu đế vương. Thân này thì mỏng mảnh vô thường, sớm còn tôi mất lo phương cứu mình. Rõ ràng nó nhắc vậy đó. Ngày nay một ngày đã qua rồi thì cái mạng sống của mình đó nó cũng là mòn dần theo cái thời gian đó. Mà đây á, thí dụ cũng như là cá cạn ở ao, thí dụ như tức là sao, giống như cái ao nước nó cạn rồi còn chỉ có một lõm nước à, rồi cá nằm trong đó, thì nằm trong đó thì sao? Mỗi một ngày á thì mà nó cạn chút nữa, cạn chút nữa là chết kế bên, phải không? Thì mình sống cũng vậy đó, nhưng mình đâu có nhớ, quý vị thấy có phải không? Mỗi một ngày á là cái mạng sống mình sao rút bớt lại, rút ngắn lại, phải không? Cho nên đây phải nhắc là phải nhớ, cũng mà phải tu, lo tu giống như lửa cháy đầu vậy đó. Tức là đầu mình mà lỡ có lửa mà nó lỡ có cả tàn thuốc gì đó mà nó rớt trên đầu nó cháy thì quý vị có thể nói nó mới có rớt cho tôi kệ để chút hỏa phủi được không? Rớt xuống là phủi liền phải không? Nhưng mà mình bây giờ thì không có chịu phủi liền mà phải hẹn học thỉnh là phủi, nó chưa cháy tới, chưa nóng tới da, phải đợi nóng tới da phủi mới được, phải không? Tức là sao? Tức là bây giờ nó còn an ổn nè, còn chưa gặp chuyện gì mà gọi là nghịch hết thì tu mà uổng, phải không? Phải đợi mà gặp có cái gì mà đụng đầu nghịch cảnh nào đó thì tới đó mới chịu tu, phải không? Thì đó giống như là mình hẹn rồi, phải không? Đó rõ ràng như vậy. Nhưng mà tới đó tu nhiều khi không kịp, phải không? Tới đó mà khổ quá lấy tu không kịp nữa. Vậy đây Phật nhắc là phải ngay đây là phải khéo để biết tu, cũng giống như lửa nó rơi xuống đầu thì phải phủi liền. Còn đừng cho xé buổi như chầu đế vương, đó là giống như ngày xưa các vị quan mà đi chầu vua đó thì phải luôn luôn đúng giờ đi, mà trễ giờ là bị phạt liền. Rồi nhắc mình là thân này đó nó mong manh vô thường, sớm còn tới mất thì phải lo phương để cứu mình. Tức là lo phương đây tức là mình phải tu tập những cái đạo nghiệp, những cái phước lành để cứu mình. Thì đó là cái người khéo. Thì như vậy đó là nhắc mình luôn luôn cái vô thường nó kế bên. Một ngày qua là một ngày nó gần cái chết một thêm một chút nữa rồi. Nhớ vậy thì quý vị hết buông lung à, phải không? Còn nhớ là mình chắc sống ít nhất cũng 90 tuổi, giờ còn mấy chục năm nữa thôi, từ từ. Phải không? Thì cái đó là buông lung đó, phải không? Bởi vậy nhiều khi mình lầm lẫn. Quý vị thấy Thí dụ cũng như là thường khi mà Tết đến thì con cháu đồ tới để mà chúc mừng, mừng tuổi ông bà cha mẹ đồ, phải không? Phải không? Rõ ràng Tết đến là mừng tuổi. Nhưng mà vậy là mừng tuổi là mừng sao? Mừng mừng lên ông bà lên được tuổi, hay là mừng sắp gần chết chút nữa? Phải không? Đó, rõ ràng hay lên tuổi là gần chết chút nữa, phải không? Như vậy là tức là mừng gần chết thêm đó. Nhưng mà mình không có chịu như vậy mà nó mừng tuổi, phải không? Đó là cái gọi là cái lầm lẫn của con người của mình. Do đó Phật nhắc mình là phải thấy được cái lẽ đó thì mới thấy được cái lẽ thật của cuộc đời, thì nó bớt cái gọi là cái buông lung thì lo tinh tấn à, phải không? Do đó mà ngày xưa đó, ngài Hàng Sơn tức Hàng Sơn Tập Đắc là hai vị mà gọi là hai vị Bồ Tát Văn Thù và Phổ Hiền, mà ngài hiện thân ra hai cái người mà sống ở trong cái chùa Quốc Thanh á, giống cũng như là hai người mà điên khùng khùng vậy đó, Bồ Tát nhưng mà hiện thân ra điên khùng khùng vậy đó. Mỗi ngày Chư Tăng á ăn cơm rồi mà có cơm đổ canh thừa rồi đó đổ ra ngoài thì hai ông quét cơm lại cái đãi xong sạch rồi cái hai ông lấy đó ăn đó, không ai biết hai là người gì hết, tưởng là hai người đi điên cùng cùng gì hết nhưng mà đó hai vị Bồ Tát. Bởi vậy mà quý vị nhiều khi thấy mấy người đi điên cùng coi chừng Bồ Tát không chừng. Nhưng mà hai ông á lâu lâu á thì nói ra những cái câu nói mà đầy đạo lý trong đó. Ngài Hàng Sơn á, ngài có một số những cái bài thơ, bài kệ mà sau này khi mà hai ngày mà vắng rồi đó thì người ta tìm lại thì thấy là rất là đạo lý. Thì ngài Hàng Sơn nó có một bài thơ, ngài nói như thế này. Bài thơ nói rằng: hoa đào sắp sang hạ, trăng gió dục không thôi, tìm hỏi người thời Hán không còn được một người. Rồi sáng sáng hoa rơi rụng, năm năm người đổi dời, hôm nay bụi tung đấy, xưa kia là biển khơi. Đó là nhắc cái sự vô thường á. Hoa đào sắp sang hạ, tức như là hoa đào đó nó sắp qua cái mùa hạ, nói theo mình bây giờ tức là qua mai đó, qua mai nó sắp sang mùa hạ, tức là hết mùa xuân, sắp hết mùa xuân rồi, cho nên trăng gió dục không thôi. Nó sắp sang hạ cho nên trăng gió nó cứ dục tới hoài, là để gì? Để nó rụng bớt. Đó là sự vô thường, nó thúc đẩy tới. Bây giờ tìm hỏi cái người thời Hán đó, không còn được một người. Quý vị giờ đây có hỏi thăm có ai là có người mà sống thời nhà Trần không? Có ai sống thời nhà Trần còn tới giờ không? Đó là để chỉ thấy cho cái sự vô thường, nó cứ cuốn đi hết. Cái lớp này nằm xuống, lớp tới lên là cũng cuốn đi vậy. Cứ theo cái sự vô thường đó mà cứ qua hết, tìm lại cái người cũ không bao giờ có. Sáng sáng qua rơi rụng, tức là mỗi buổi sáng thì qua nó rụng bớt. Rồi 5 năm thì người đổi dời. Mỗi năm đó con người nó đổi dời bớt rồi, phải không? Một lớp chết bớt, rồi lớp xanh lên, phải không? Đó, luôn luôn là đổi dời. Thì hôm nay á, bụi tung đó, tức hôm nay cái chỗ đó là chỗ mà bụi mà nó tung lên đó, nhưng mà hồi xưa kia đó là biển khơi chứ gì hết. Hôm nay ở Cà Mau quý vị đang ở đó, nhưng mà trước kia là biển chứ gì, phải không? Đó, thì vô thường nó thay đổi là như vậy. Đó là nhắc mình phải khéo để mà nhớ như vậy đó, để mà lo là tinh tiến. Cái sự vô thường nó đã luôn luôn nó thúc đẩy đẩy như vậy, mà mình cứ quên cứ lo làm sao, lo hơn thua, phải không? Quý vị cứ lo hơn thua không? Ra nghĩa là người ta nói nó đụng tới tiếng cũng không chịu, phải không? Nghe hơn từng cái lời ăn, từng cái tiếng nói, phải không? Rồi có khi mà tranh từng tấc đất nữa, đất mà lấn qua chút cũng được nữa, phải không? Rõ ràng như vậy. Mà sự thật cái đất này á là có phải là đất của mình không? Đất này đã biết bao nhiêu chủ trong đó rồi, phải không? Cái mảnh đất mà mình đang ở đó là biết bao nhiêu chủ qua trong đó rồi, bây giờ mới tới mình, chứ đâu phải là mình là chủ xưa giờ. Vậy còn danh là danh của ai, phải không? Quý vị thấy rõ không? Đó là cái mê lầm của mình đó. Không? Thì bây giờ nhớ vậy. Có giành rồi thì rút cuộc rồi cũng buông tay về dưới đất. Phải không? À, lúc đó mà thở khì ra một tiếng mà không hít vào á, thì lúc đó ở đó giỏi giành nữa đi. Phải không? Đó. Nhớ như vậy đó thì nghĩa là mình nghĩa là thấy nghĩa là nó thúc đẩy mình phải lo tu liền. Phải không? À, cho nên phải nhớ luôn vậy đó. Nhớ cái thân này nó là tạm gá vậy thôi. Mà cái danh từ mà ông bà mình thường nói là sống gửi thác về đó. Phải không? Sống là tạm gửi thôi, nhưng mà thác đó mới về. Phải không? Nào.